Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch hòa thượng, kính thưa tất cả quý đạo hữu và Phật tử ở vùng San Jose cũng như những vùng phụ cận. Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2014 tại Quan Âm Tịnh Xá của Thượng Tọa Minh Bảo, dưới sự thư thỉnh của cô đồng từ và một số quý vị Phật tử ở địa phương trong phái đoàn Bằng Pháp của chúng tôi. Kỳ này đến Hoa Kỳ tương đối với thời gian thì cũng rất là hiếm, chỉ có 2 tuần lễ của miền Bắc cũng như là miền Nam Cali. Tất cả phái đoàn thì cư trú bên niệm Phật đường Freeman cho Hòa Thượng Đổng Tuyên ở đây. Sáng nay trong cái chương trình thầu của tất giới tại gia của quý vị thì chúng tôi được cung cấp cái danh sách là 47 vị ở đây và 6 vị ở Sacramento, tất cả là 53. Bạch Hòa Thượng là thiền tài đồng tử đi cầu pháp là mấy chục lần nữa rồi.
Ngũ thập tam tham,
quá tuyệt vời. Ngũ thập tam tham của thiền tài đồng tử. Thiền tài đồng tử trong kinh nào quý vị? Hòa Nghiêm. Hôm nay là đúng số 53 luôn đó. Cho nên quý vị phải tự mừng mình một tràng pháo tay lớn là 53.
Lát nữa là xin người nữa hết rồi đó.
Dạ thôi, chút nữa đủ rồi, chấm dứt ở đây. Bây giờ là chấm hết rồi, không có chấm phết nữa. Đó là rất là nhân duyên. Thì chúng tôi cũng đến Hoa Kỳ rất là nhiều lần. Nếu kể lần này thì lần thứ 45, lần thứ 45 ở nước Mỹ. Và Hòa Thượng ở đây thì cũng đã đi qua Âu Châu 2 lần, 3 lần. Sang năm thì Hòa Thượng chắc cũng sẽ đi nữa, bởi vì từ 13 tới 16 tháng 8 năm 2015 thì có 4 cái lễ rất là lớn ở chùa Khánh Anh ở Pháp. Đó là đại giới đàn Khánh Anh tổ chức thì có nhiều giới tử người Pháp, người Mỹ, người Đức, người Việt Nam, thọ giới, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức sa môn ni, sa di ni, bồ tát giới tại gia và có thể là thập thiện nữa. Rồi sau đó thì có về nguồn chính là lễ đại tường của cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm cũng như khánh thành chùa Khánh Anh, là một ngôi chùa gọi là vĩ đại nhất của Phật tử Việt Nam và người quốc chúng ta. Kinh phí cho tới bây giờ xây dựng là 18 triệu euro, tức là khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Nếu quý vị có nhân duyên thì cũng nên đi một chuyến hành hương sang Âu Châu sang năm để biết thêm cái công hạnh của Ngài. Thì chắc chắn sang năm thì Hòa Thượng ở đây cũng sẽ có mặt tại bên Pháp. Thì Hòa Thượng cũng có dạy là đa phần thì với Phật tử phát tâm tu học và thọ Bồ Tát giới thì điều đó cũng hẳn đó là quý. Nhưng trước khi thọ giới thì chúng ta nên hiểu biết cái giới thể như thế nào, giới tướng như thế nào, giới tánh như thế nào, mình tu sao cho nó được cái phước báo. Để trong cái chương trình thì bây giờ chúng tôi có thỉnh Hòa Thượng sẽ giảng trong vòng 1 tiếng đồng hồ cho quý vị. Sau đó thì chư Tôn Đức Tôn Tăng Ni đầy đủ trong cái hội đồng tập sư. Thực tế thì thọ Bồ Tát giới tại gia thì chỉ cần 3 vị thôi, không quý vị phước báo nhiều cho nên hôm nay là đủ 10 vị, đó là một cái điều rất là cũng tuyệt vời hơn nữa. Và cũng xin tán thán trước là khắp thế giới Âu Châu thì rất là nhiều giới tử Bồ Tát, bây giờ thì chắc cũng khoảng 2000 Bồ Tát giới tại gia khởi đi từ Âu Châu, mà chưa có lần nào mà đạt tới số 50 hết. Riêng ở đây một cái đạo tràng nhỏ của quý Phật tử do sự hướng dẫn của cô đồng từ mà được một cái giới tử như thế này, chắc chắn là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Hoa Kỳ cũng như các giáo hội khác cũng rất là vui mừng. Chúng tôi xin chào mừng quý vị với sự hiện diện đông đủ của chư Tôn Đức cũng như là quý vị hôm nay, và xin bây giờ xin trao lời lại cho Hòa Thượng Thái Siêu, cũng còn gọi là Hòa Thượng Đổng Tuyên, để xin Ngài giảng dạy cho. Hay là Phật, thỉnh Ngài. tôi xin phép để vào thượng giảng. Dạ, quý vị cứ ngồi nghe ha.
À, vậy là Phật thầy giảng thì thầy đứng hơn là ngồi. Dạ. Thì hôm nay thì thời lượng là có 1 giờ đồng hồ. Giảng Bồ Tát giáo tại gia thì thật sự là khó khăn, nhưng mà giảng thì không được. Thì hôm nay giảng thứ nhất á, là Bồ Tát giáo tại gia là gì, thứ hai là cách thức thọ Bồ Tát giáo tại gia và hành trì Bồ Tát giáo tại gia như thế nào. Thì giảng cách sơ lược như thế để quý vị sau này có cơ hội mình học hỏi thêm và hành trì thêm cho nó nghiêm mật hơn. Chứ còn nói giảng như thế giảng cũng cả đời mà giảng không hết. Còn học cái giới thể giới tướng thì mình tính sau. A Di Đà Phật. Giảng thì bây giờ thứ nhất giảng còn 10 phút và giảng còn 1 tiếng, giảng còn chừng 50 phút đó. Thì quý vị có gì hỏi thì hỏi để mà trả lời ha, giảng chừng 50 phút thôi. Xin thưa có cái đồng hồ để đây để lát nữa giảng cái đấy. Chờ mắt thầy đâu có thấy nổi đâu. Dạ thưa như thế này nè, đệ tử Phật á chia làm 2 nhóm, nhóm tại gia và nhóm xuất gia. Đó, thời kỳ Đức Phật tại thế đó, thì có thất chúng đệ tử. Bên xuất gia gồm có tỳ kheo ni, thức so, sa di, sa di ni. Bên xuất gia hết. Còn bên tại gia gồm có u bà tắc, u bà di hết. Thì có người hỏi rằng thưa thầy, vậy thì Bồ Tát giáo tại gia nó phát triển lúc nào và thời kỳ Đức Phật còn tại thế có hay không? Mà xin thưa rằng cái thời kỳ Phật tại thế không có Bồ Tát giáo tại gia, nhưng mà tư tưởng Bồ Tát giáo đã có. Ví dụ như gì? Nghĩa là tất cả chúng sanh ta đã Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó là cái tư tưởng Bồ Tát giáo tại gia. Thứ hai nữa là xóa bỏ cái giai cấp. Đó là cái đó tư tưởng tại gia, Bồ Tát giáo tại gia. Nhưng mà thời kỳ Đức Phật có sống, Đức Phật thông sống có 80 tuổi, cái công việc làm không có hết được, nên về sau có thêm cái Bồ Tát giáo tại gia. Bồ Tát giáo tại gia thì cũng có 2 cái Bồ Tát giáo, cùng Bồ Tát giáo xuất gia, Bồ Tát giáo tại gia. Giáo như nhau nhưng mà khác ở giáo thứ ba mà thôi. Đó. Và mình nghĩ là Bồ Tát giáo tại gia là gì? Bồ Tát giáo tại gia đó là nó theo tiếng Phạn là Bodhisattva Sila. Bodhisattva tạo dịch là Bồ Đề Tát Đọa, mình nói tắt là Bồ Tát, là Bồ Đề Tát Đọa. Có nghĩa là giác hữu tình giác. Có nghĩa là gì? Người hữu tình là người như mình giác ngộ và đem sự giác ngộ đấy dạy dỗ cho người khác, gọi là giác hữu tình giác. Mà giác ngộ cái gì? Đó là quan trọng. Và hữu tình giác là gì? Đó. Và Bồ Tát giới là Sila, có nghĩa là giới. Thì mình thấy á, lưu ý cái này, đạo Phật là đạo dạy con người thành Phật. Quý vị lưu ý này, chỉ có đạo Phật dạy con người thành Phật, không có đạo nào dạy cả, phải không? Không có đạo, những đạo khác ví dụ như bà đạo Chúa sau này thì sau này mình thấy có 2514 năm thì không có thể bằng với đạo Phật mình, là tới 2500 năm hơn. Thì đạo Phật lúc bấy giờ là đạo Phật dạy con người thành Phật. Những đạo khác thì không thể dạy con người thành Ba La Môn giáo hay là thành Ba La Môn hay thành vị thần khác được, chỉ có đạo Phật. Mà muốn thành Phật thì làm cái gì? Thứ nhất có 2 yếu tính cơ bản nhất là hoàn thiện tư cách đạo đức của mình. Thứ hai nữa là phát Bồ Đề Tâm, mà thường thường ở trong kinh Hoa Nghiêm, mà thường thường soạn ở trong kinh Hồng Danh Bảo Sám là ngã kim phát tâm bất vị tự cầu này, nhân thiên phước báo này, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát. Duy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A Đậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Đó là tư tưởng Bồ Tát giới, mà Bồ Tát Phật thực hiện gì đó. Nói tóm lại, Bồ Tát giới tại gia còn nghĩa là Phật giới, tối thượng thừa giới, kim cang thừa giới, đại thừa giới. Đó, nhắc lại lưu ý là Bồ Tát giáo tại gia còn một thường thường cái Bồ Tát giáo tại gia gồm có gọi là đại thừa giới, kim cang thừa giới, tối thượng thừa giới, có nghĩa là cái giới tột cùng của ở đạo Phật của mình mà phát hiện. Thì dĩ nhiên tư tưởng thì tư tưởng có tức thời được thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nhưng về sau phát triển theo lục định đó thì người mà thọ tam quy ngũ giới đó ít ra đó phải 5 năm mới được thọ Bồ Tát giới tại gia, ít ra phải 5 năm. Chứ giờ dù thọ tam quy ngũ giới, mới thọ tam quy ngũ giới ngày nay hay năm nay hay năm sang năm hay năm ngoái mà bây giờ thọ Bồ Tát giới tại gia là không có được. Vì mình chưa biết ăn chay là gì, mình chưa biết thương yêu là gì, mình biết giữ giới là gì, mình chưa biết học hỏi là gì cả, nên phải có thời gian tu tập, là phải có luật quy định như thế. Thì Bồ Tát giới tại gia có nghĩa là gì? Có nghĩa là giác hữu tình giác. Mà giác ngộ cái gì? Thứ nhất là giác ngộ về tứ đế, thứ hai là giác ngộ về duyên khởi, thứ ba là phải giác ngộ chân không diệu hữu. Đó, cái đó là giác ngộ thôi chưa đủ, mà phải là thương cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nó phải có cái tâm Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm đặt trên nền tảng nào? Đặt trên nền tảng của từ bi hỷ xả, và đặt từ trên lục độ bố thí trì giới nhẫn nhục. Đó là đặt trên nền tảng đó, nó mới đúng tinh thần đó, nếu không thì không được. Mà lát nữa quý vị ở đây, thì lát nữa quý vị nằm thọ Bồ Tát giới tại gia, ta sẽ hạch hỏi. Khi mà thọ tam quy ngũ giới thì không cần chuyện đó. Khi Bồ Tát giáo tại gia, ta thể hỏi quý vị có giết cha giết mẹ không? Để dạ có. Có nghĩa là ta đuổi ra, ta nó không mở ra, nên phải tại dạ không. Nên nhưng mà ta hỏi không phải không, không hết, không phải như thi quốc tịch đó. Thế vì chuyện gì hỏi có bán xì khen một tí không? Dạ không. Hỏi có gì gì không? Hỏi có mày có mang súng đi bảo vệ quê hương đất nước không? Đấy, dạ không. Nó đuổi về mất. Nên Bồ Tát giáo tại gia ta hỏi những câu mà lắng nghe, ta hỏi cái nhưng không thì không. Cái gì phải có chứ không phải cái gì cũng không hết. Hỏi chứ đã phát tâm chưa? Nó dạ chưa. Thì không có được á. Có nghĩa là lắng nghe, ta hỏi có chưa thì nó giả dụ mình có giết cha không, giết mẹ không, giết A-la-hán không, có hộp tăng không, vân vân, thì nó là dạ chưa, là không. Còn hỏi phát tâm rồi chưa, Bồ Tát chưa, nó dạ có. Để thọ dẫn chuyện đó. Mà phát tâm cái là gì? Phải thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Mà thượng cầu Phật đạo cái là hạ hóa chúng sanh, là thượng cầu Phật đạo là phải hoàn thiện tư cách đạo đức của mình trước đã. Hạ hóa chúng sanh muôn loài không có trừ ai cả. Đó mới đúng tinh thần như thế. Thì Bồ Tát giáo tại gia đó, bất cứ ai cũng vậy, tại gia xuất gia không có là tổng nguyện và biệt nguyện. Tổng nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là tổng nguyện. Dầu có tại gia hay xuất gia phải có tổng nguyện thế. Thì tổng nguyện là liên hệ với tứ đế, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, liên hệ với khổ đế, phải không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ nó khổ quá này. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là phiền não là chỉ cho tập đế. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là gì? Đạo đế. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là diệt đế. Đó là tổng nguyện mà ai cũng phải học thuộc cái đó. Mà thường thường mình hồi hướng nguyện nhị thứ công đức, hay là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải không? Thì cái đó câu nào cũng được. Thì đó là tổng nguyện. Biệt nguyện á, thì ví dụ như thế này, Đức Dược Sư có mấy lần nguyện? 12 lần nguyện, đó là biệt nguyện, phải không? Đức Di Đà có mấy lần nguyện? 48 lần nguyện. Anh xin thưa là nói là tỳ kheo pháp tạng thì đúng hơn, chứ không phải Đức Dược Sư mà lúc Phật Di Đà đó. Ta lên Phật mà còn phát nguyện gì nữa? Còn phàm phu như mình, tục tử như mình mới phát nguyện chứ, phải không? Tỳ kheo pháp tạng, mình nói bây giờ mình quen rồi, mình nói là Đức Phật Di Đà có 48 lần nguyện là thật sự mà nó không chính xác. Còn nói phải nói là tỳ kheo pháp tạng mà đúng không? Còn Đức Dược Sư đó không phải, phải có 12 lần nguyện là thời kỳ còn tỳ kheo. Mà xin thứ thưa như thế này nè, nói về tư tưởng đó thì có 3 tư tưởng lớn mà đồng thời ra đời lúc đó khi của Phật tại thế, là thứ nhất là A Di Đà, thứ hai là Dược Sư, thứ ba là Di Lặc. Đó, nhưng mà sự phồn vinh, sự thăng trầm, các ba cái tư tưởng đó thì cuối cùng là hiện nay đó, thì dĩ nhiên là tư tưởng niệm Phật thì thịnh hành nhất ở nhiều nước trên thế giới, thịnh hành là chứ không phải là độc đáo. Thứ hai là tư tưởng Dược Sư còn, thứ ba là tư tưởng Di Lặc cũng còn, nhưng mà ít. Nếu so về người thọ trì và sự phổ biến đó, và sự mà quảng đại quần chúng nhiều, chỉ có tư tưởng Di Đà là một, và sau là Dược Sư, thứ ba là tư tưởng của Di Lặc. Đó là 3 tư tưởng. Thì mình thấy đó, thọ Bồ Tát giới tại gia hiện nay đó, mình là người cư sĩ tại gia đó, lúc Phật còn tại thế đó thì có 5 giới thôi, U Bà Tát, U Bà Di, phân biệt ra. Nhưng mà về sau này đó, chư tổ thương rồi mới lập ra cái là thập thiện nghiệp đạo, thập thiện nghiệp đạo, nhưng mình nói nôm na là vậy, nói chính xác là vậy, nhưng mà vì sao mình nói là thập thiện giới? Nếu kêu giới thật sự là không chính xác, nói căn cứ lục tạng mà nói là không chính xác, mà nói thập thiện nghiệp đạo thì gồm có gì? Thân tam, khẩu tứ, ý tam, đó thì đó thập thiện nghiệp đạo. Tại sao vậy? Có nghĩa là mình thọ tam quy ngũ giới như thế này, một cái mà vọt lên cao như thế thì nhiều khi mình không có giữ nổi, hay là mình không hiểu hết được, nên bước thang thứ nhì là thập thiện nghiệp đạo. Có chỗ là không cần thọ thập thiện nghiệp đạo, mình thọ Bồ Tát giới tại gia trực tiếp được. Nhưng theo thầy luật tạng mà nói thì điều đó luật tạng cho phép, chắc là được quyền là thọ tam quy ngũ giới tối thiểu cũng là 5 năm rồi thọ Bồ Tát giáo tại gia, được chuyện đó. Có chỗ khó khăn hơn thì phải thọ thập thiện giới, từ có chỗ không có cho thọ, theo thầy luật tạng mà căn cứ luật tạng mà nói thì được quyền chuyện đó. Nên ở trong đây cũng có số là thọ tam quy ngũ giới rồi thọ thập thiện nghiệp đạo, thọ Bồ Tát giáo tại gia, được. Theo thầy nghiên cứu thì thấy đó, Bồ Tát giáo tại gia hiện nay thì cái quyển này quý vị sẽ thấy cô ngài Đức Niệm đây nè, cái này là mình thọ là 10 giới trọng và 48 giới khinh, rồi có chỗ là thọ cái này là tất cả là 6 theo thầy chỗ nghiên cứu thầy nghiên cứu là có 6 cái trường phái khác nhau như thế này này đó, 6 trường phái khác nhau. Nhưng mà vì cái quyển này là quyển phổ biến nhất nên mình in, đúng ra mình phải lấy cái quyển của ngài Trí Tịnh là phải 10 giới trọng mà 48 giới khinh nó nghiêm túc hơn. Nhưng mà thôi thì quyển này cũng được, thầy nói là quyển này cũng được, còn để thật sự nghiêm túc là phải 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thì có chỗ đó giới trọng Bồ Tát giới tại gia, giả dụ tam quy ngũ giới đó thì không có giới trọng, không có giới khinh, mà Bồ Tát giáo tại gia đó, có giới trọng và giới khinh. Đó. Mà xin thưa đó, thì dầu thầy là ông thầy xuất gia với Phật tử nè, thọ giới như nhau, y như nhau, cách thức thọ giới như nhau, y như nhau, giới thể như nhau, chỉ khác thứ nhất là có một chỗ thôi, là giới thứ ba đó, người Phật tử tại gia được quyền có gia đình. Đó. Nhưng mà người xuất gia là không có, chỉ có khác dầu dấu đó thôi, còn giới trọng thì 10 giới trọng mà chỉ khác cái đó, còn 48 giới khinh đều y như nhau cả. Nên gọi là Bồ Tát giáo là thông giới, thông giới tức là tại gia, dù tại gia hay xuất gia đều thọ được chuyện đó. Mà xin thưa này, Bồ Tát giới á, làm thầy tỳ kheo như thầy đây đó là manh lung ám á đồ đó không được quyền thọ tụ, không thọ tỳ kheo, phải không? Mình khồm cái lưng xuống, đi khồm cái lưng trên này, mình không thọ tỳ kheo, mình cà lâm như thế này không được thọ tỳ kheo. Đó. Mình chột con mắt như thế này là nó ai nói gì nữa không được thọ tỳ kheo. Đó, mình cái lỗ tai mình sức chỗ này không được thọ tỳ kheo. Đó, mình dĩ nhiên mental là mình hỏi chứ tới chùa Quan Âm Tịnh Xá nó tu cho chùa Đức Viên hả, là không có được thọ tỳ kheo, có nghĩa là cho chắc chắn là phải không? Thọ mà không biết giấu đâu mà để giữ, mà hỏi tới chùa Quan Âm Tịnh Xá thầy Minh Bảo mà nói tới chùa cô Đàm Lựu, cuộc sư bà Đàm Lựu, chùa Đức Viên thọ thì nó mental quá, phải không? Làm sao cho thọ được, ông thầy cũng vậy. Nhưng thọ tỳ kheo thì dĩ nhiên không được, nhưng mà thọ Bồ Tát giáo tại gia được, lạ lùng cái chỗ đó. Nên bởi vậy là Bồ Tát giáo tại gia là tâm giới, Phật giới tối thượng thừa giới, mà cái giới thể lát nữa thầy nói nó sẽ khác nhau chỗ nào. Nên thọ Bồ Tát giáo tại gia chính là cái tâm là chính. Nên vợ hỏi chứ khi mà hỏi chứ đã phát tâm chưa thì nó con đã phát tâm rồi thì được quyền thọ Bồ Tát giáo tại gia. Rồi sau ta hỏi mấy cái già nạn mình sẽ nói là A Di Đà Phật, không đó thì được. Giả dụ quý vị ở đây đó, nó khác nhau chỗ này, Bồ Tát giáo tại gia đó, bây giờ nói về tam quy ngũ giới trước. Ví dụ như lát nữa ta hỏi là như chứ khi mà thọ Bồ Tát giáo, khi mà thọ tam quy ngũ giới đó là như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây cho đến trọn đời không sát sanh có thể giữ được không? Phải không? Thì nói về đối tượng đó thì rõ ràng như nhau, nhưng mà về thời gian đó nó khác nhau, phải không? Từ đây này đến ngày mình tới suốt đời cũng là người thật sự là mình không biết bao nhiêu, có thể 50 năm, có thể 40 năm, có thể 30 năm, có thể 1 tháng, 2 tháng, 1 ngày, có không? Đó là thời lượng, có nghĩa là hôm nay mình thọ Bồ Tát giới tại gia, hay là hôm nay mình thọ Tam Quyền Ngũ Giới là từ đây đến trọn đời, thì trọn đời mình không biết được bao nhiêu, thì do cái nghiệp báo và phước báo và cái mạng căn của mình, có thể là 50 năm, 20 năm, 30 năm, một ngày, hay lát nữa ra xe bị đụng cái rầm cũng được, mình toàn trọn đời là thế. Đó, ta nói như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây đến trọn đời không sát sanh có thể giữ được không? A Di Đà Phật, con xin giữ được là thọ Tam Quyền Ngũ Giới. Còn thọ Bát Quan Trai Giới đó, quý vị nghe không? Như chư Phật suốt đời không nằm giường cao tốt đẹp rộng lớn, thì hôm nay quý vị từ đây đến ngày sáng ngày mai á, có được không? A Di Đà Phật, con xin giữ được. Là thời lượng có bao nhiêu? 24 ngày. Hả? 24 giờ đấy hả? À đó, 24 giờ, thầy nói 24 năm hả? Chẳng phải không? Có nghĩa là 24 giờ. Mà 24 giờ đó thì trên lục đỉnh á, ở đây thầy thấy nhiều chùa thọ Bát Quan Trai Giới nó sai lục, thật sự là hoàn toàn sai. Thọ Bát Quan Trai Giới không được quyền thọ buổi chiều, chỉ thọ buổi sáng mà thôi. Tại sao vậy? Như chư Phật suốt đời không ăn phi thờ, có nghĩa là không ăn chiều, mà chiều mình ăn rồi mình vô thọ giới, rồi sáng mai mình xả giới, chứ hai buổi chiều mình ăn ở trên. Hỏi chứ như chư Phật suốt đời ăn chiều, A Di Đà Phật, con xin giữ được hai chiều, chiều nào cũng ăn ở trên. Phải không? Nó sức nó mẻ cái bong bóng mà nó xì lỗ này, xì lỗ này, xì lỗ này, làm sao mà nó bay bóng lên được, phải không? Vậy mà như chư Phật suốt đời không ăn chiều, quý vị này, A Di Đà Phật, con xin giữ được bữa nào cũng ăn ở trên. Nên khi mà thọ giới Bát Quan Trai Giới là thọ giới buổi sáng, chiều không được ăn. Thường thường thầy khi mà thầy đầu tiên thầy qua Mỹ á, thầy làm lễ bên Té Sẹo, thầy thấy lần đầu tiên qua đâu có biết Nguyễn Thị A Pháp danh gì đó, Croa, ông thầy trụ trì nói là Croa Zero, lát nữa thầy đọc luôn đó nha. Đó, ông dặn vậy thì mình đọc Nguyễn Thị A Pháp danh gì đó, Diệu Huệ Croa gì đó Zero, thầy đọc Croa Zero, thầy cũng thức cười, Croa là gì, Zero là gì, thầy không biết. Sau thầy hỏi thầy Croa Zero là gì, thầy là bà nào Zero là không ăn chiều, còn nào Croa là ăn nhẹ. Mà thầy thấy ăn nhẹ thì thật sự là thấy mấy cô nhà bếp cũng thương đó, ăn nhẹ thêm tô cháo, lát nữa nó về thôi ăn tô mì để về đi con, thế ăn nhẹ mà ăn lấy hai tô. Rồi về, mới về nhà thì nói con ơi, mẹ hôm nay thọ Bồ Tát, thọ Bát Quan Trai Giới, quay ly sinh tố cho mẹ, thêm củ cà rốt cho anh đặt đặt, quay thêm cái gì đó anh sệt sệt chút đó. Thì đứng mà bộ luật tạng mà nói thì thật sự không có phạm. Cái chữ phạm đó là khadati, ví dụ mình khadati ăn hàng khadati là nhai, bunzati là mình uống nước như thế này là bunzati. Đâu là bunzati mà ông thầy nào mà ông bắt lỗi nó nói chiều nay ăn răng đệ tử mà ăn cà rốt nhà không, con say nó nhuyễn con uống không ăn. Thì nếu mà tội phạm tội danh đó thì không có tội, nhưng mà thấy nó lường gạt không, thêm củ cà rốt, thêm cái trái chuối cho nó sệt sệt mày ăn cho nó, còn cô thương cũng làm cho thêm cái mì gói nữa ăn, nên không có làm vậy, không nên. Mình cố gắng, đời mình nó ngắn ngủi, đời nó vô thường, cố gắng tu tập một ngày một đêm nên. Mà thầy kinh nghiệm thầy thấy đó, người giữ giới, người tụng kinh lại Phật, việc gì cũng suôn sẻ cả quý vị nghe. Đặc biệt là gì? Việc gì cũng suôn sẻ, tai qua nạn khỏi, không cần gì hết. Mình làm chỉ làm, khi mình khởi việc thiện thì lòng mình đã thiện, là lời nói đã thiện, việc làm đã thiện, ánh mắt cũng thiện, phải không? Cái cử chỉ cũng thiện, rồi cái thiện tâm thiện chí ấy, thì nó tạo nhiều cái duyên lành. Nhưng mà lát nữa chọc tức cũng chửi bới ông sùm hết, thì thật sự là không có nên. Thọ mà thọ Bát Quan Trai Giới đó, xin thưa rằng căn cứ luật tạng mà nói Vinaya mà nói là không có xả giới. Lưu ý là ở trên niệm Phật đường phim bên là thọ Bồ Tát giới, Bát Quan Trai Giới không có xả giới. Tại sao vậy thầy? Vì khi phát nguyện trước Phật là như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây đến ngày mai không sát sanh có thể giữ được không? A Di Đà Phật, con xin giữ được. Cũng như cái đồng hồ automatic vậy, mình lên đến 8 giờ nó lên, là cái nghiệp tự do nó tự xả, nên không có bắt buộc phải ông thầy xã. Nhưng mà giả dụ mình ở đây á, mà tôi thọ bắt con trai giới thứ bảy chủ nhật thứ hai lẽ mình đó đi xã rồi đi về để trễ công an việc làm sao, phải không? Nhất là phi quay nó đi cỡ này làm sao mà ấy được, thì nên không có chuyện đó. Nhưng mà tuy nhiên thì muốn làm một tín tâm như thế mình trước Phật á, thì mình xá Phật thì nó hôm nay thì được, chứ còn trên luật không có cho phép chuyện đó. Còn xin thưa như thế này, đó là tam quy ngũ giới, đó là bác con trai giới, xin buồn Bồ Tát vì lưu ý này. Như chư Phật suốt đời không sát sanh, quý vị lưu ý đó, các vị từ đây này cho đến ngày thành Phật không được sát sanh, có thể giữ được không? Có khác không? Đối tượng thì như nhau, nhưng mà về thời lượng, thời gian thì khác nhau. Từ đây mà đến ngày thành Phật, biết ngày nào thành Phật không? Không có biết ngày nào thành Phật. Rồi có người hỏi chứ tại sao mình dám hứa từ đây mới đến ngày thành Phật, mình không có biết ngày mai mình như thế nào, mà tại sao mình biết mình hứa là mình tiếp sau mình không sát sanh? Đó là cái năng lực, cái thiện nguyện, nó thành cái năng lực đó nó dài với mình như thế này. Nên phước đức khi thọ giới, thọ tam quy ngũ giới nó khác, thọ bát quan trai nó lại khác, mà thọ Bồ Tát giới nó khác nhau cả. Nên cái nhờ cái năng lực cái đời sau mình có dù có tái sanh đó, xin lỗi đó, là con chó đó, nó là hiện tượng con chó nó ở chùa, là giả dụ mình tạo nghiệp dữ đó, thay vì con chó nó bị sát sanh, con chó nó bị vô bụng của người khác, nhưng mà con chó nó được ở chùa, được ăn chay, được ngồi nghe kinh, mà thấy nhiều con chó nó có nghe kinh không? Đó thì đó rõ ràng cũng tạo cái duyên lành đó, nên mình vô lượng vô biên kiếp mình phải phát nguyện như thế, luôn luôn đề cao phát bồ đề tâm. Theo thầy thấy đó, thì người Tây Tạng là phải học cái bồ đề tâm phải 10 năm như thế. Hôm nay mình thọ giáo Bồ Tát có 40 phút, 50 phút một phát bồ đề tâm ra được, phải không? Thì thôi thì hoàn cảnh nào thì hoàn cảnh nấy phát tâm từ từ. Nhưng mà theo thầy thấy rồi, về tâm lý mà nói, mình phát tâm làm như thế, nhưng mà có khi tăng cái trầm, cái quên, khi nhớ có không? Chắc chắn là phải có. Nên bởi vậy mình thường thường mình phải tụng kinh, thường thường vẫn niệm Phật, thường thường vẫn ăn chay, thường thường vẫn làm bất cứ điều gì đó làm cho cái tâm bồ đề mình phát triển, thì nên cố gắng. Ví dụ chuyện dễ dàng nhất đó, là mình thấy mỗi lần đi đâu đó, thì mình vô bạch Phật, nói ra Nam Mô Đà Phật, hôm nay con đi làm vậy đó. Cũng như những đứa cháu nội cháu ngoại con mình, nó thưa mình không, thật sự mình không có bắt buộc làm gì tội, nhưng mà nó làm để dạy cái tiên học lễ học văn của người Phật, của người tại gia hay là của người Việt Nam mình. Thì người học Phật cũng vậy, thứ nhất là phải cúng cơm cho Phật để cho sau này làm gì, đó là tấm lòng của mình đến hướng về mười phương chư Phật. Thật sự chư Phật không ăn cơm, nhưng mà lạ, cái phước báo nó có vị nha. Theo thầy đọc sử thầy thấy là chưa bao giờ ở trên thế giới này, chưa bao giờ có ông thầy chết vì đói cả. Mà chết vì bom đạn có, chết vì bệnh tật có, phải không? Nhưng mà chết vì đói là không. Tại sao vậy? Luôn luôn quý chư tăng đều, chư tăng ni đều cúng dường tam bảo, phải không? Nhờ cái phước đó mà mình được lợi lạc như thế. Hai nữa là thường thường ai muốn đẹp á thì mua hoa cúng cho Phật, sao nó đẹp, nước da nó hồng hào, vỗ đánh phóng môi son nữa là khác nữa. Thứ ba nữa là phải thắp đèn cho nó sáng, phải không? Cho nó sáng. Thứ ba nữa, khi nào mà đi đâu, quý vị nhớ này, đi đâu á vái Phật, nó A Di Đà Phật, con xin đi lên chùa Quan Âm Tịnh Xá, con niệm Phật. Đi đâu thì là khi về thì phải thưa thỉnh định như thế. Mà vừa rồi thầy đi Canada, cái chị nói cũng hay, chị nói nhờ hòa thượng dạy vậy mà hồi bữa con tức quá, con nhỏ nó chết với tạm, nó thưa Phật con đi đánh ghen. Nó vậy tới chừng cái nó khom đau xuống à, nhờ đã không nổ bịch chịu quá nổi. Thì quý vị nên bữa nào đi lạy Phật đi. Nhiều khi thầy cũng bực bội đó, nhìn thầy cũng thưa Phật nói cho con bữa nay chán quá không có giờ. Nhưng mình nghĩ thì không có nên, mình cái nó lòng sân hận mình nó khom đau xuống. Thấy nhiều khi tại sao Đức Phật cười mím chi hoài hả, không phải quý vị thấy không? Cười, nó từ biên nguyện nó cười vậy, nó làm vậy chứ. Có nghĩa là làm gì cũng thưa Phật cả. Nên từ khi mình không có dối lòng được, mình đã thưa Phật, là mình đã hết quả, hết lòng thành để mình thọ giới, mình giữ thân tâm thanh tịnh. Còn giới các vị sẽ thấy này, Bồ Tát giới nó có ba yếu tính cơ bản này: nhiếp luật nghi giới, thấy không, các là giữ sát sanh; nhiếp thiện pháp giới, tức là phóng sanh làm phước; nhiều ít hữu tình giới, có nghĩa là ban bố lòng từ này trang trải tất cả mọi người, không phân biệt lại cả, phải không? Nên mình thấy ngài Địa Tạng làm cái gì? Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Rồi quý vị thầy hỏi đó, ngài Địa Tạng có thành Phật không? Thằng chưa. Hay quá, đệ tử nó hay quá. Hả? Xin thưa như thế này, nghe cái lưu ý này. Chúng sanh độ tận đó mới phương chứng Bồ Đề, có nghĩa là chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề, có chứng thành Phật. Địa ngục vị không thể bắt thành Phật, địa ngục chưa hết đó thì không thành Phật. Vậy thì ngài Địa Tạng Bồ Tát có thành Phật chưa? Hay đã thành rồi chứ, phải không? Ta thành mới vô ngã mà hy sinh vậy chứ. Giờ hỏi chứ, bây giờ con dám vô tù không? Con nói chạy thôi tao ớn chỗ đó. Hỏi chứ, dám qua phi châu nó Ebola nó chịu đó, chứ tao ớn quá tao chết, để tao ớn tao giảng cho mấy chút nữa, phải không? Có nghĩa là lòng mình còn ngại chuyện đó, mấy ngày là lòng vô quá ngại rồi, đã phát nguyện đã thành Phật, nhưng mà cái hiện thân gì thì rõ ràng mình thấy cái tấm lòng nó vĩ đại cho đó. Cũng như ngài A Nan nó thấy nghe không? Ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nơi hoàng. Cái bài tựa Lăng Nghiêm lúc nào buổi sáng nào cũng tụng thang. Ngũ trược ác thế này, đầu ngũ trược này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, trung đó, mà ngài vô trong đó được. Hỏi chứ mình dám không? Mình cực đã vô này, mong qua cõi tình độ quá trời đất mà chưa được, làm sao ngũ trược ác thế thể tiên nhập như này? Như nhất chúng sanh vị thành Phật. Giả dụ trong chúng Bồ Tát sắp tới đây mà chưa thành Phật, con ở độ, ở lại độ nó thành Phật rồi con đi thành Phật, mình có dám không? Thôi lên đó cho khỏe trước, cái đó chứ nó cực quá đi. Như chúng sanh vị thành chung bất ư thử thủ nó hoàng, đó là nếu không có thì con không ở trên niết bàn. Nhưng đây thầy mới thấy là khi thầy ở Frankfurt, ở bên Đức đó, Đức Lạt Lai Đạt Ma, thầy hỏi ngài một câu. Thầy hỏi thưa ngài, trong 44 đời của ngài, ngài thích đời nào nhất, tại sao như vậy? Đó là câu hỏi của thầy. Thầy diễn tả y như ngài nói. Ngài ngồi nhớ rồi. Đời thứ nhất của tôi đó, khi tôi sắp qua đời thì đệ tử nó hỏi chứ sư phụ đi lên cõi đâu trời, rồi xuống không? Nó không, 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 ta xuống cho nhân gian cùng cực của đời, ta vào đời đâu, thấy không? Cái là Bồ Tát nó nằm ở đó, chứ mình ở đây là thật sự mình cũng ớn của mình không đấy. Vừa rồi đó, ở trên niệm Phật đường Phim Bên đó, thầy cái chỗ đó có một vị mà lên thưa của thầy như thế này nè. Giờ thưa thầy cho một vị cũng ngày Châu Lợi Bàn Đà lên giảng đó, thầy đồng ý. Nhưng mà thầy nói cái đề tài là Châu Lợi Bàn Đà, nghĩa là ở trong giấy tờ là tái sanh lần thứ 9. Đó thì ai là người học Phật cũng phải biết Châu Lợi Bàn Đà, chỗ quét chỗ in đấy. Thật sự thầy mong gặp ngài đã lắm, mà thầy nói là thôi thưa ngài, ngài giảng những cái đề tài cho tôi là chư tăng sinh hoạt như thế nào thời kỳ Phật tại thế. Đó là đề tài thầy đưa ra. Ở bên đó bác, thầy nói tại sao giảng đề tài đó, đề tài đó kể chuyện không? Thầy nói vậy xin thưa không phải. Đề tài nó sinh hoạt, nó giáo lý, nó nằm ở trong đó, cái hành trì hàng ngày, chứ không phải là mình kể chuyện suông. Rồi cái bên đó là thầy không có từ được tiếp xúc với ngài đó. Rồi bên đó những người đại diện là đổi cái đề tài, thầy nói là câu đó không được, đổi đề tài là chuyển hóa tâm. Thầy không chịu. Chuyển hóa tâm là những vị Tây Tạng khác đã giảng rồi, bây giờ chuyển hóa tâm không chịu. Rồi nói qua nói lại tôi xin lỗi, nếu không giảng được cái đề tài đó thì thôi. Bữa đó thầy giảng. Thì thầy thấy là ngày Châu Lợi Bàn Đà thì nó tái sanh lần thứ 7, lần thứ 9 mà xác nhận Đức Lạt Lai Lạt Ma xác nhận. Vừa rồi cái bên Boston thì tổ chức Đức Lạt Lai Lạt Ma cho chị Sudan chỉ tổ chức mà thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng thầy Như Điển để làm tiếp ngài. Nhưng mà Hòa Thượng Phương Trượng Như Điển là không có đi bận việc, rồi mới Hòa Thượng mới nhờ thầy qua là tiếp. ngày đó. Bữa đó may mắn thầy ăn chung với ngài. Thầy hỏi tất cả là 15 câu. Thầy hỏi Bồ Tát giới tại gia ở tinh gọi qua âm tình xá được bao nhiêu người, nó ngũ thập tam thanh. tức là 53 người. Mà đúng năm nay đúng là 53 người. Thầy hỏi tiếp câu. Thầy hỏi bạch ngài, ngài có xác nhận ngài Châu Lậu Bằng Đà không? Cái ngài hỏi ngược lại thầy, hỏi chứ cái ông đó tiếng Phạn là gì? Thật sự là thầy thuộc mà lúc đó sao không thuộc. Thầy nói châu gì đó, nó tới bốn chữ, Châu là cái chữ quên. Rồi thầy mới diễn tả cái bằng tiếng Việt đó, đó cái chị mà Sudan chị dịch là tiếng Anh cho ngài Lạc La nghe. Ngài nói I don't know. Đó rõ ràng là nó. Rồi ngài nói thêm như này nè, ngài kể nó sixth century, tức là thế kỷ thứ 6, tôi bị ở tù. Ở tại Ai Cập. Mà Ai Cập thì không biết sao có chánh quyền nó thả tôi ra ở thế kỷ thứ 6. Thì thầy hỏi một chuyện là ngài Châu Lậu Bằng Đà, ngài không có trả lời. Ngài nói I don't know, rõ ràng. Nên thầy bây giờ nói là tin không tin thì thật sự thầy đây là phải là thầy nói bữa thầy nói là tôi tái sanh cả triệu lần đây. Khi là con chó, mèo, heo, chuột, con gà, người đuôi, người què, sức mẻ có băng, tùy theo nghiệp duyên. Mà nếu mà khi Bồ Tát đó nè, khi thọ giáo Bồ Tát này, thành Bồ Tát nè, khi nhập thai, trụ thai và xuất thai thì biết. Thầy nhắc lại nè, khi nhập thai tức là vào bụng mẹ mình biết, và trụ thai tức là ở trong bụng mẹ mình cũng biết, và xuất thai á tức là ra mà là mình cũng không biết. Đó là Bồ Tát giới, là Bồ Tát. Nhưng mà A-la-hán á, khi nhập thai thì biết, khi trụ thai thì không biết, mà khi xuất thai không biết. Đó là trong kinh diễn tả. Thật sự là kinh diễn tả với mình là mình phàm phu tục tử, mình nhiều khi chung vô đâu cũng chừng được không. Nhiều khi con bò, con chó, con heo cũng phải không? Mình nhập thai phải không? Thì mình do nghiệp báo của mình nhập thai, mình không biết mình là con chó, mình không biết là con mèo, mình không biết là con chuột. Nhưng các vị Bồ Tát ta biết chuyện đó, và ở trong thai ta biết chuyện đó, và khi mình ra thai ta biết chuyện đó. Thì các vị A-la-hán thì chỉ biết là nhập thai, nên lựa được người mẹ như thế nào, lựa được người cha như thế nào, lựa chọn. Nhưng mà mấy ngày đó, ngày Châu Lậu Bằng Đà thì may không, bữa đó thật sự nói là thầy không có gặp được ngài. Nhưng mà thầy qua người khác thì nói, nên thầy thấy rằng mình ở đây không quan trọng ở chỗ mà tái sanh, quan trọng cái tâm bồ đề của mình thôi. Quan trọng ở tâm đó. Mình quý vị đây không cần tái sanh bao nhiêu lần, không cần gì cả, cái tâm bồ đề thường xuyên như thế này, phải từ, phải bi, phải hỷ, phải xả đó, phải làm lợi lạc quần sanh, đừng có ích kỷ như thế. Thầy nghĩ rằng mình khi giả dụ bây giờ mình ăn chay chẳng hạn, hay mình phóng sanh chẳng hạn, theo thầy ăn chay nó quan trọng hơn phóng sanh. Ăn chay trường quan trọng phóng sanh. Giờ phóng sanh con ếch, con nhái như là mình ăn, không ăn mẹ nó, ăn loại khác nữa phải không? Đó, mình phóng sanh, giả dụ mình như Mỹ thì có Obama chỉ thả gà tây thôi, một con thì ăn cả hàng triệu con gà tây. Thì mình người Phật tử cũng vậy, mình phóng sanh con tôm, con cua, con rùa, mình ăn đủ thứ con khác, con gì nhúc nhích ăn à. Thì Bồ Tát thì kỳ quá, con gì cứ nhúc nhích ăn được. Nên bởi vậy mình phát tâm ăn chay đó. Ăn chay đó mình có phóng sanh không? Ăn chay là phóng sanh, có nghĩa là mình tôn trọng sự sống đó. Đó, còn mình phóng sanh không là mình chỉ có tôn trọng sự sống, nhưng mà tôn trọng chừng đó thôi. Mình lát nữa mình về nhà mình mua con đập động cá cho nó cái bẹp cái ăn cho nó, thì rõ ràng là không có nên. Thì nếu được thì thường thường Bồ Tát giới thì nếu tốt đó, thì ăn chay trường tốt hơn. Mà nói là ăn chay trường nó là nó èo, nó ọt, thì xin thưa rằng không, ăn chay trường nó còn đẹp đẽ hơn nữa là khác. Cái lòng từ là chính, mà cái năng lực, cái power là chính, chứ không phải mà thịt cá là chính đâu. Nếu quý vị ở đây về Việt Nam mà thấy không, thì ăn thì ăn còn chết hơn nữa. Cũng như chỗ thầy tên đó là thầy không có ăn hành hè tỏi nén hương cừ, nhưng mà trên chùa thì nói thôi để Phật tử ngon miệng thì ăn ăn, nhưng mà thôi thì nên giữ là không ăn là tốt hơn, nên tụng kinh trì giới nó tốt hơn. Thường thường có chỗ tùy theo quan điểm của quý ngài thôi, có chỗ nó không ăn trứng gà, có chỗ nó ăn có ăn. Hỏi chứ hòa thượng có ăn trứng gà, tụi nó không ăn trứng ăn mẹ nó luôn đi. Phải không? Không ăn trứng mà mình bỏ không ăn trứng bạn đó thì tự nhiên, nên bảo vệ là nếu mà cố gắng được thì mình nên tập cái thân thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh để mình trưởng dưỡng cái công đức của mình, chứ không phải trưởng dưỡng cho ai cả. Là tự mình, trang nghiêm cõi tịnh độ, phải không? Quý vị mình lên trên đó mà cha nó bay mùi quá rồi mà. Đủ thứ trứng thối trong độ bay mà trang nghiêm cõi tịnh độ đang được. Tự trang nghiêm mình chưa được mà là trang nghiêm cõi tịnh độ, phải không? Mình nguyện là trang nghiêm mình và trang nghiêm cõi tịnh độ. Trang nghiêm mình chưa được trang nghiêm mà ở trang nghiêm cõi tịnh độ là như thế nào, phải không? Nên bởi vậy mình cố gắng giữ giới là tự trang nghiêm cho mình và trang nghiêm cõi tịnh độ. Tịnh độ ở đây chứ không phải là đâu cả. Mà quan trọng là chín giờ 15 hả? Đó thì nó tóm đại như thế này. Thọ giới Bồ Tát giới là cái giới cao cả nhất của trong đạo Phật. Thầy nói lại là Bồ Tát giới cũng có là gồm nói một cách là Bồ Tát giới cũng có thể gọi là đại thừa giới, tối thượng thừa giới, kim cang thừa giới. Đó. Những giới khác đó giữ một ngày một đêm, những giới khác có giữ trọn đời, nhưng mà Bồ Tát giới là giữ từ đây cho đến ngày thành Phật. Nó khác nhau cho đó. Thì dĩ nhiên nó khác biệt nhiều cái lắm. Ví dụ người tại gia thọ tam nguyên ngũ giới á, chỉ có cấm uống rượu, nhưng mà thọ Bồ Tát giáo tại gia á, là không bán rượu mà không mời rượu. Tại sao vậy? Mình là người thương tưởng chúng sanh, mày ngu si kệ mày, mày uống đi, mày uống rượu, cái là mời người ta uống rượu là phạm đó nha quý vị nha. Cái là tự mình không uống rượu là tam nguyên ngũ giới. Dĩ nhiên Bồ Tát giáo tại gia không uống rượu rồi, mà không được cầm ly rượu đem sự ngu si cho người khác, mà thương tưởng là mày nói để tao thông minh, còn tụi mày ngu dốt kệ mày. Tâm Bồ Tát giới kỳ cục vậy, nên là không được uống rượu, mà không được mời rượu, mà không được bán rượu. Đó không phải mình bán rượu, con đâu có bán rượu, con bán rượu con đâu có uống rượu, không có phạm giới, đúng không? Phạm giới tam nguyên ngũ giới, nhưng mà phạm Bồ Tát giới tại gia giới. Mình đem sự ngu si cho người khác tại uống cái chữ nó đó. Bồ Tát giới tại gia công là nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiếp ý thủ thân tình giới. Đó đặc trưng của Bồ Tát giới tại gia. Bồ Tát giới tại gia đó có chỗ là 6 giới trọng, nhắc lại 8 giới trọng, 10 giới trọng, 26 giới khinh, 28 giới khinh và 48 giới khinh. Nhưng mà thường thường theo thầy nên hành trình 10 giới trọng và 48 giới khinh đến chi? Cái hoàn thiện mình hột xoàn đây chột, hột xoàn đây hột, hột xoàn đây hột, 48 hột mà sướng quá không? Chứ một hột để ăn thua vậy phải không? Mình cái này giữ giới là tự trang nghiêm mình bằng an lạc. Cái bờ đê lục lọi như thế này, bờ đê nhiêu đây, bờ đê nó to gì, bờ đê nó càng to nữa nó gì, nó cùng bền vững sự giữ giới, phải không? Nên mình giữ giới càng nhiều nó càng tốt cho mình, chứ không phải mình giữ giới càng nhiều càng khó chịu như thế mà không có được. Hồi xưa mình mới qua Mỹ mình thấy nó đi đâu nó cũng beo cột bất chết, bây giờ mình thấy nó lọ lạc không, phải không? Có nghĩa là giữ giới là để gì nè? Giới là để phòng hộ cho mình, chứ không phải giữ giới là ép buộc cho mình, tìm nghĩ là hoàn toàn sai. Đó thì còn dĩ nhiên ai cũng là con người cả, thì phàm phu tục tử của mình như thế này không phải một tu một lần mà đắc đạo tu nhiều lần, mà đời phải vấp ngã. Mà vấp ngã thì Phật có vô số phương pháp sám hối. Giả dụ mình lương hoàng sám, thủy sám, hồng danh bảo sám, vạn Phật sám, hay mình lạy như hòa thượng như điển lạy là đại bác niết bàn sám, thì mình lạy cái sám hối, phương pháp sám hối đó, chứ không phải ai thọ một lần mà thành thánh được đâu, không có thọ thành thánh được. Nên bởi vậy phương pháp sám hối như người là tự mình rèn luyện cho mình đó, đừng có lường gạt. Dạ con từ đây về sau không uống rượu, nhưng từ đây về trước thì uống đó. Mình lường gạt mình quá thì không có nên, phải không? tưởng như thiệt đó, từ đây về sau nghe nó từ đây về sau nghe cũng mừng thiệt, vừa nói vừa gãi nè, nhưng từ đây về trước không cần vì cái miệng có uống những lỗ tai uống rượu đâu được. À, nói tóm lại cái là Bồ Tát luôn luôn phải mình nghĩ là cái tọng nguyện trước. Tọng nguyện cái là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì đồng hồ đây là 10 giờ 40 rồi, thêm còn 10 phút nữa thì quý vị nào có hỏi gì cứ hỏi. Dạ. Dạ, thầy thì bắt đầu còn 10 phút quý vị nào có hỏi thì hỏi, thầy trả lời. Rồi, hỏi.
Tại sao mình lại có cái giới là chỗ 6 giới trọng rồi chỗ là 8 giới trọng, 8 giới trọng?
Bây giờ đây thì theo thầy nghiên cứu là có nghĩa là tùy theo cái trường phái, tùy theo thời đại. Đó, giả dụ bây giờ thì hồi xưa đó, dụ mình là nó ở Việt Nam chẳng hạn. À, con nguyện ai trời đi mưa đó con có dù cho mượn họ, ví dụ vậy. Bây giờ ở Mỹ đó, ai trời đi mưa đó con có xe chở họ, thì cũng là trời mưa mà chở họ. Cái chỗ nào xưa mình ở nhà quê lấy cái áo tơ mình che vậy, còn bây giờ mình có xe che chở cho họ. Tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái dân tộc đó, tùy theo cái trường phái đó mà có sự khác biệt như thế. Nhưng mà luôn luôn bao giờ cũng giữ là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh và giới trọng và giới khinh. Rồi mình hỏi nữa. Để hỏi. Dạ.
Cô Di Đà Phật, cho con hỏi một câu là sự khác biệt giữa nhân quả và nghiệp.
Trời, cái đó Bồ Tát bữa nó giảng sau, bây giờ hỏi về Bồ Tát giới đi. Bồ Tát giới cho chính xác đi. Bồ Tát giới nó hỏi Bồ Tát giới nó hay hơn. Bữa nào thì hỏi thì tính. Chị hỏi vậy là chị nhân rồi, thì bây giờ cái nghiệp thầy cũng hỏi không trả lời là nghiệp rồi, nó trật, nó trật. Rồi thoải.
Con đọc ở trong Bồ Tát giới á, thì con thấy có một câu á là nói, ví dụ như là mình có biết một câu nào mình không nhớ rõ, nhưng mà nói là nếu mà mình bị ai hiếp á mình cũng bị tội nữa, tại sao vậy?
Ai ăn hiếp mình hả? Rồi rồi rap đó. Rồi mình ra bình tội người đó chứ sao nữa. Nói về nhân quả ba đời thì chắc cũng nghiến răng nghiến cổ, mẹ chồng vậy đó, nó mày chết với tao rồi sau nó mày cũng chết với tao thì thôi, cái nghiệp nó chứ chị phải trả nghiệp như thế. Nhưng mà nếu mà người Bồ Tát đó, không ai làm cái chuyện đó cả. Bây giờ bữa nào giảng Bồ Tát giới chi ly thì sẽ nói rõ, bây giờ đang nói rõ đó là cái người đó bị ta bắn chết, và người bắn á căn cứ luật tạng mà nói người bắn á là có tội, gọi là tội danh sát nhân, phải không? Còn người mà bị người ta bắn á, tại sao bị người ta bắn, phải không? Như nếu mình có cái bây giờ có camera quay cái đời trước của họ thì thế nào, phải không? Chắc chắn là người có tội, nhưng mà trong Phật không quan trọng chuyện đó, mà quan trọng mình phải sám hối chuyện đó. Quan trọng sám hối, ai cũng phải có tội. Hà thủy sám đầu tiên, hà nhân vô tội, hà giả vô khiên, làm người ai cũng tội, ai cũng lỗi, mà quan trọng mình biết sám hối. Thầy thường thầy nhắc đó là người dũng á mới nhận được tội, người trí á mới sửa được tội, phải không? Ví dụ ở đây thầy không biết ở đây sao chứ thường thường nói bà thị phi bến, tôi thị phi hả? Thị phi nào? Hóa nào mà thị phi? Thị phi cho ta dạy dỗ mình nó cãi cho được làm sao Dũng nói ai gì đạt Phật tôi có thị phi thiệt. Nhưng thầy thường thường hồi xưa thầy cũng nghe chuyện thị phi lắm, thầy thích lắm. Mỗi lần mà thầy cắm tay vậy nè, chắc lưỡi bao nhiêu mấy bả nó 2-3 tiếng đồng hồ cũng còn chắc lưỡi. Thầy nghe thầy cũng thích nghe thị phi, mà ngàn chắc lưỡi bao nhiêu thì mấy bà nói bao nhiêu đáng đợi. Khổ. Mẹ cha chết đáng đợt, chết không có quan tài chôn đáng đợt. Mà nhăn như thế này mấy bà còn nói ghê lắm. Mình nói thị phi người ta không. Rồi sau này thầy thấy chuyện đầu la quá, thầy không có nghe nữa, không nghe nữa, rau nói nữa ai nghe, ai nói được nghe. Nên tập cái chừng nè, ai ơi chứ nghe nè chứ nói thị phi phải không. nhất tâm niệm Phật là chuyện gì nó cũng vui cả hơn. Chứ đừng nghe nói thị phi mà vui là không có đâu nữa. Nên bởi vậy mình thấy là Bồ Tát giới tự thật sự là rèn luyện tư cách đạo đức con người trước đó. Phải rèn luyện tư cách, mà rèn luyện tư cách đạo đức không gì bằng gì giới cả. Mình cố gắng. Mà người thầy nói là người dũng mới nhận được lỗi. Rõ ràng thấy không? Người trí mới sửa được lỗi. Chứ còn người dũng không có bao giờ là người Phật tử nói một đường mà cũng cãi một nẻo. Ông thầy mình sự ép tôi, cái bà nó ép tôi, ép mà thật sự mình có mình không dám nhận lỗi. Đó. Nên trong kinh Phật dạy ở đời này có hai người sức mạnh nhất. Thứ nhất là không làm lỗi gì cả, mà ở đây có không? Không có người thứ đó. Người thứ hai là có mà nhận lỗi. Mà nhận lỗi chưa đủ, nhận lỗi phải sám hối, rồi ăn năn sám hối, quan trọng ở chỗ đó. Giờ mình hỏi nữa. Rồi hỏi. Ngồi đó đi.
Dạ, A Di Đà Phật, mười thọ Bồ Tát giới còn khi chết có được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.
Chị thích lắm mà sao? Ta Bồ Tát giới ta xuống địa ngục mà chị vãng sanh Bồ Tát giới cái gì mà không hay quá. Chị thọ Bồ Tát giới kỳ này, chị thọ Bồ Tát giới phải không? Người ta nói là ai nói? Trời, gì sướng nữa chứ gì đâu. Bồ Tát giới là mình nguyện vào chỗ cùng cực nhân gian mà đến. Chứ đâu phải Bồ Tát giới thì chị muốn thọ Bồ Tát giới lên cõi Phật Di Đà nó mày dư gì hết ngồi xuống đi. Còn mắc cỡ xuống nữa. Không có được gì đó. Nghiệp lực và cái nguyện lực. Để giải dụ Ngài Địa Tạng, Ngài nó với Ngài Bồ Tát giới không phải. Ông Địa Tạng này chắc cũng chưa thọ Bồ Tát giới hèn gì xuống địa ngục vậy. Ta nguyện vào đó chứ phải không? Chứ bị đọa vào đó đâu. Nó khác. Xin được nguyện lực và nghiệp lực khác nhau không? Giả dụ mình dùng bây giờ mình vô tù được không? Cho thị trưởng vô tù thăm em tại tù được hai, mình cắt cổ nhổ lông hãm hiếp người ta giết người thì nó nhốt trong tù. Nó vì nó tạo cái nghiệp nó bị nhốt. Còn giả thị trưởng thì nó tự nhiên nó vô nó thăm nó thì được. Nó nghiệp lực và nguyện lực. Còn thọ Bồ Tát giới tại gia mà cầu sanh bản sanh tịnh độ thôi khỏi thọ Bồ Tát giới đi. Các là nguyện vào địa ngục và đổ sanh. Cái gánh nặng nó cho ai? Nên mình gánh đi, tao thọ Bồ Tát giới lên này mình cho khỏe. Quay lưng với đời thì thọ Bồ Tát giới tại gia làm gì? Nên thầy nhắc lại, thọ Bồ Tát giới tại gia là phát cái nguyện, cái vào chỗ cùm cực nhất nhân gian mà đổ sanh. Đừng có mà tránh cái đổ trách nhiệm cho người khác, không nên. Đó, giả dụ chị ở trong gia đình thì chị đi. Vậy ông chồng làm bất chết, chị làm chị ở nhà cái chị cái ngồi kệ ông làm chết kệ ông đi, mình đi phay đi, có được không? Rồi cô hỏi nữa đi, nhớ đó nha, đừng có cầu vãng sanh sớm à. Chị hỏi.
Dạ. Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hỏi Nam Mô đi, nói liền trực tiếp thì giờ.
Bây giờ câu hỏi là chẳng hạn khi mình con vừa mới nghe Hòa Thượng nói là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, coi như là bốn câu đó mình phải thật biết. Là như là đối với hàng phàm phu giống như Phật tử tụi con thì cái phước rất là mỏng mà nghiệp thì rất là dày. Khi mình cái nguyện mình quá lớn như vậy, trong cái đó cái phước mình quá mỏng như vậy thì có phải là mình bị chìm thuyền không thầy?
Thuyền đâu tìm đục lỗ chìm thuyền chứ lắm. Cái nhờ cái nguyện, nhờ cái hạnh nguyện mình làm được những phước chứ. Thầy đây cũng phước mỏng nghiệp trọng chứ. Nên sanh quả ta bà tới đây giảng bữa nay có 1 giờ ủng hộ mấy đó. nghiệp trọng phước kinh, ai cũng nghiệp trọng phước kinh. Nhưng mà cái phát cái nguyện á phải hành trì. Đạo Phật là đạo hành trì, chứ không phải đạo Phật là lý cái này. Là có nghĩa đạo Phật là pháp lý và pháp hành. Pháp lý là chúng sanh vô biên thiện độ phiền não tận tiện độ pháp môn lượng tiện độ Phật đạo vô tượng tiện thành độc văn vách, nhưng mà chúng sanh vô biên thiện độ thôi, tao thọ tôn giáo tao sanh cõi Tây Phương cho khỏe này. Làm sao một phước ở đâu đó? Phải phát cái nguyện lăn lộn vào đời với độ sanh như ngày Địa Tạng, ngày Quan Âm Bồ Tát, như ngày A Nan. Có chuyện đó, chứ còn mình enjoy trên mình ở đó là chúng sanh vô biên thiện độ ai? Độ chồng mình còn dưới này tụi này nó dưới này kể chết tại nó ích kỷ hẹp hòi.
Không phải mình ích kỷ sư phụ, mà ý con muốn nói là khi đạo quả mình thành đạt thì mình sẽ trở lại cứu độ.
Đau quá, sợ hay quá. Bây giờ chị đó, bây giờ chị cần cái trình độ chị bao nhiêu vậy? Vì chị học dạy con đó, để tao học tiến sĩ tao dạy con nè. Chị cần học tiến sĩ dạy con vậy không? Đâu có cần vậy, cái đạo đức là dạy chừng nào theo cái khả năng của mình thôi, chứ không phải cần là tiến sĩ mà dạy con. Thì giả dụ mình ABC cộng 2 là 4 gì cũng dạy cũng được cái trình độ, vì mình cái trình độ mình còn yếu kém, mình dạy trình độ yếu kém. Còn mình phát nguyện chừng nào thì phát nguyện chừng nấy, chứ không phải là chỉ có mấy ông thầy phát nguyện còn mình không phát nguyện được à. Nên Bồ Tát giới tại gia và xuất gia chỉ khác nhau giới thứ ba mà thôi. Còn là phước báo là mình cho mình phát nguyện và hành trì cái nguyện đó. Chúng sanh vô biên thệ độ, phiền não vô tận thệ độ. Đó là phiền não tham sân si. Phải nguyện, phải bớt. Không thật sự theo thầy không có đời, một đời không có trừ được. Và phải nhiều đời nhiều kiếp. Giả dụ những cái mà chuyện nghe thị phi đó, ban đầu thầy thích nghe lắm, bây giờ không phải bỏ bớt, nhưng mà nghe cũng đứa cũng sướng. Nghe nó nói con nọ con kia con kia mình cũng sướng, thì có cho trời còn nhiều hơn nữa. Nên bởi vậy mình tập với con, thực tập chứ không phải là bỏ một ngày một đêm được. Rồi quý vị nào hỏi nữa, bên này hỏi đi. Hả? Thôi tôi hỏi chú, tôi còn hỏi chót đi. Rồi rồi.
Dù cho mình có nguyện cái Bồ Tát giới hay không, cũng mình biết cái lỗi mà vẫn làm đó là cũng là cái tội không, thưa thầy?
Có lỗi mà ông ăn đang rồi ăn dĩ nhiên rồi chứ, hay quá.
Đây tại vì dù người ta biết lỗi mà người ta vẫn làm xong sám hối rồi làm nữa. Ý là con nói đây ra đây để con xin thầy góp ý kiến.
Mà chị ưa làm vậy lắm hả?
Dạ. Mô Phật con.
Đúng như vậy, có nghĩa là mình vì thiếu cái tinh tấn, thiếu cái quyết định, thiếu cái bồ đề tâm đó. Chứ thật sự là thầy cũng có lỗi chứ sao, có thần thánh gì đâu phải. Nhưng mà nói, thôi kỳ sau mình đừng có sỉ vả người khác, đừng có ngó người ta nửa mắt thì là không có nên, ngó nguyên con mắt vậy nè, ngó nửa mắt thì không có nên, phải không? Đó, còn có người hỏi chứ thưa thầy, con nghèo quá rồi, con bố thí gì? Bố thí một ánh mắt hiền từ được không? Bố thí được nụ cười được không? Bố thí bài giảm dẫn qua đường xe được không? Nó dễ như thế mà làm không được. Thật sự bây giờ thầy mới nghiên cứu, thầy mới thấy đó. Sorry, nói chữ xin lỗi cái hàng triệu lần á. Nhưng mình ổng với bà giận nhau, muốn xin lỗi mà không có được, tức quá nó nằm đi. Phải không? Mình nói bây giờ quý vị có như thế, thầy rồi có như vậy đó. Mình nói xin lỗi là dễ dàng lắm, nhưng mà khi mà gặp chuyện nói chữ xin lỗi được không? Không có được. Thầy nhiều khi thầy đặt ngược như thế này, ta nói chữ xin lỗi không nổi. Mình còn giận, còn hờn, còn tham, còn si, còn ghét, nó đủ thứ này. Nên tập chữ xin lỗi Mỹ cái gì phải thứ nhất là Mỹ nó có hay, truyền thống hay là xin lỗi thứ nhất, và cảm ơn là thứ nhì, là anh là trước và tôi là sau. Chứ không gì là tao này, mày không có nghĩ lý gì. Mình ngã mình to không? Mình phải học chữ xin lỗi trước. Đó. Mà truyền thống người Nhật quý vị thấy thế không? Quý vị đi như thế này nè, đạp đụng chân người này là cái anh mình đạp cái chân mình, người xin lỗi trước. Nói tôi xin lỗi ông vì tôi để cái chân của ông đạp. Con ngồi mày Việt Nam mà nói mày đuôi á. Mày không thấy tao đi mới để vô nhé. Phải không? Cái truyền thống nó tế nhị, mà từ đó mình thấy sự giáo dục như thế nào. Nên bởi vậy nên nó thấy là cái đạo Phật là đạo dạy con người thành Phật, mà đạo Phật là giáo dục. Mà nền giáo dục đặt trong Phật giáo là gì? Giới, định và tuệ. Giới là phải bồ đề tâm làm đầu, định là phải đời sống nó có đạo đức, tuệ là phải thấy rõ ràng như thế mới là đặt trên nền tảng giáo dục của Phật giáo như thế. Hồi xưa mình là tiên học lễ hầu văn là chưa đủ, mà mình phải là giới nè, định nè, tuệ. Rồi chị hỏi câu chót đi, mày ngồi hỏi đi. Dạ.
Mà trong cái giới kinh của nó là không được nuôi dê, ngựa, lộc đò, chó, mèo vân vân.
À.
Nhưng mà con thấy chừng mèo qua quá chừng nhiều lắm, vô nhờ con.
À.
Con nuôi và tình khí, từ lần sau con tình khí cái điều đó được sao?
Thì đem chùa thầy tao nuôi. Chứ gì nữa, chị nuôi không nổi thì đem chùa thầy nuôi. Mà ở đây thật sự theo thầy thấy đó, thầy kinh nghiệm rồi, tương đối chó nó trung thành và nó hiền lành hơn, phải không? Còn mèo mình nuôi nó rồi tới chừng nó cũng dữ à, nên thôi thì mình đã bồ đề tâm mình dạy cho nó. Thường thường là thường thường thầy ở đây thầy có quy y con chó của anh Đại mà chỗ Nam Phương đó, quý vị sẽ nó đi là một, nó đi hai chân là một, và nó lạy Phật là hai, nó ngồi là ba. Thầy đặt nó, hồi bữa thầy đặt pháp danh nó là Đồng Hối Chó, vì nó chó mà thầy đặt nó là Đồng Hối. Nó có nghĩa là con chó đặc biệt á, nó biết ngồi, nó biết đi hai chân, nó biết lạy Phật, rồi biết nó ngồi tụng kinh. Đó có nghĩa là cái căn duyên nó chưa hồi đủ, nhưng mà nó ý thức được chuyện đó. Nhưng mà làm những người không đủ được, nhưng mà rõ ràng con người là phước báo vô lượng vô biên, mình đã được thọ tam quy ngũ giới, đã được học Phật, đã thế nào, chỉ có việc tu hành, cố gắng tu hành. Nên quý vị cố gắng ăn chay, cố gắng hành trì, cố gắng niệm Phật, cố gắng làm điều lành, thì ai lên cõi tịnh độ lên, còn ở mình nguyện dưới này đi. Nhưng chị nha, chị Hai nha ơi, chị Hai đừng có lên sẵn đó, bỏ lôi nhòi lóc nhóc thế này không có nên. Thôi giờ hồi hướng hơn. À, bây giờ mình thực tập là chúng sanh vô biên thầy còn độ phải không? Không có nguyện dĩ thử không đức thì mình ích kỷ quá hơn. À. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô biên.